Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 10 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu chậm nhất 31 tháng 12 phải tiêm đủ 2 mũi vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông.
Xét xử ông Nguyễn Đức Chung trong vụ chỉ đạo mua hóa chất xử lý ô nhiễm.
Lào thông qua kế hoạch mở cửa đất nước từ tháng 1 năm 2022.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay ngày 10 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo với 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đánh giá tình hình, đề xuất các phương án, biện pháp phòng chống dịch kịp thời, tổ chức tiêm chủng vaccine nhanh nhất, an toàn, khoa học, hiệu quả, vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội.
Dự báo thời gian tới diễn biến còn phức tạp, Thủ tướng đề nghị phải nâng cao tính dự báo, cảnh giác với các biến chủng mới. Thủ tướng đề nghị kiểm soát rủi ro có hiệu quả, hạn chế tối đa các ca chuyển nặng dẫn đến tử vong. Phấn đấu đến ngày 15 tháng 12 tới, tiêm đủ 2 mũi vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên, chậm nhất 31 tháng 12 phải hoàn thành, khẩn trương tiêm mũi thứ 3 cho các đối tượng cần thiết.
Với trẻ em từ 12 đến 18 tuổi, Thủ tướng yêu cầu cố gắng phấn đấu đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, hoàn thành tiêm 2 mũi để các cháu yên tâm đi học trở lại. Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện nghị quyết 128 để sát với thực tế, phù hợp với tình hình dịch bệnh, thực hiện kiên trì, nhất quán, liên thông trên toàn quốc.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông là dự án đặc biệt quan trọng, cần được triển khai nhanh, gấp rút và cần tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng.
Giai đoạn 2021-2025, đầu tư 729 km trên các bãi vọt Cam Lộ, Quảng Ngãi, Nha Trang và Cần Thơ, Cà Mau, chia thành 12 dự án thành phần có thể vận hành khai thác độc lập. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông tại kỳ họp bất thường của Quốc hội diễn ra sắp tới.
Sáng nay mùng 10 tháng 12, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức tôn vinh trí thức tiêu biểu ngành y lần thứ 2, đón nhận huân chương lao động hạng nhì và tiến hành đại hội đại biểu toàn quốc Tổng hội Y học Việt Nam khóa 17. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao huân chương lao động hạng nhì cho Tổng hội Y học Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng hội Y học Việt Nam đã trao biểu trưng tôn vinh 87 trí thức tiêu biểu ngành y.
Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 3, hôm nay Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã thông qua nghị quyết về quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, mức tiền phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã thông qua nghị quyết về việc đặt tên mới cho 38 đường phố, trong đó có 20 đường phố mang tên địa danh và tên khác, 18 đường phố mang tên danh nhân.
Sáng ngày 10 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đồng phạm trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C của Đức. Có 11 luật sư tham gia bào chữa cho 3 bị cáo, trong đó riêng bị cáo Nguyễn Đức Chung có 5 luật sư bào chữa. Bị cáo Chung cũng đề nghị triệu tập những người liên quan đến việc đề xuất đàm phán mua chế phẩm Redoxy 3C. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa ra quyết định ngày 27 tháng 12 tới sẽ mở phiên tòa xét xử ông Nguyễn Đức Chung cùng 6 bị cáo khác trong vụ án can thiệp trái pháp luật, tạo điều kiện cho công ty Nhật Cường trúng thầu. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày.
Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo quy định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan, thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho nhà nước. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phối hợp với Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh bắt bị can tạm giam đối với bị can Trương Quốc Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. Lệnh bắt tạm giam được cơ quan tố tụng đưa ra sau hơn một tháng cơ quan an ninh điều tra khởi tố bị can đối với bị can Trương Quốc Cường.
Sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh tiêm mũi vaccine COVID-19 nhắc lại mũi 3 cho các đối tượng là nhân viên y tế, cán bộ công an, tổ COVID-19 cộng đồng và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Mũi vaccine thứ 3 được sử dụng để tăng cường hoặc khôi phục khả năng bảo vệ của hai mũi cơ bản mà có thể đã giảm dần theo thời gian, khoảng cách ít nhất là 6 tháng kể từ ngày tiêm mũi thứ 2.
Từ ngày hôm nay, người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể đi buýt sông vào ban đêm, ngắm thành phố rực rỡ sắc màu sống động nhìn từ hai bờ sông với giá 15.000 đồng một lượt. Buýt sông ban đêm tại Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động từ 17 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Chuyến buýt sông ban đêm xuất phát từ bến Bạch Đằng, quận 1, có lộ trình qua bến Bình An, thành phố Thủ Đức và ngược lại. Hành khách có thể mua vé tại bến Bạch Đằng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc mua vé online qua website của Sài Gòn Waterbus.
Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, thành phố phấn đấu phát triển 366.510 căn nhà. Ngoài ra, để phục vụ công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, thành phố phát triển thêm 612.000m2 sàn nhà ở phục vụ cho công nhân, người lao động. Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố phấn đấu giải quyết chỗ ở cho hơn 243.000 công nhân.
Ban quản lý dự án Thăng Long đang đôn đốc các nhà thầu tăng cường thi công liên tục 3 ca một ngày đêm, cam kết đưa đường băng 1A Nội Bài khai thác trước Tết Nguyên đán. Việc triển khai thi công bước 2 dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã hoàn thành hơn 90% khối lượng bê tông xi măng.
11 tháng đầu năm, số lô hàng cá tra bị phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm khi thẩm tra kiểm tra trước xuất khẩu là 23 lô. Về thị trường cảnh báo, Trung Quốc có 1 lô, Nga có 9 lô, Brazil có 12 lô, EU có 1 lô. Các thị trường nhập khẩu chính cá tra của Việt Nam gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Mexico, Brazil, ASEAN. Hiện có 258 cơ sở chế biến cá tra được công nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và trong danh sách xuất khẩu sang các quốc gia vùng lãnh thổ.
Bộ Tài chính đánh giá thời gian gần đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu tăng trưởng nóng, xuất hiện một số hiện tượng huy động vốn trái phiếu chưa tuân thủ quy định của pháp luật. Theo đó, Bộ Tài chính đã xây dựng và đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về phát hành thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Dự thảo nghị định sửa đổi có một số nội dung đáng chú ý, trong đó có việc sửa đổi quy định về mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu đúng mục đích.
Từ 15 giờ chiều ngày hôm nay, giá xăng E5 RON 92 trong nước giảm 830 đồng một lít, xuống còn 22.080 đồng một lít. Trong khi đó, giá xăng RON 95 giảm 1.100 đồng một lít. Như vậy, giá xăng trong nước có lần giảm mạnh thứ hai liên tiếp.
Tin quốc tế, Chính phủ Lào đã thông qua kế hoạch vùng xanh du lịch nhằm mở cửa trở lại một số lĩnh vực của đất nước cho du khách từ tháng 1 năm 2022. Du khách Lào và nước ngoài đến các vùng xanh du lịch phải tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 ít nhất 14 ngày trước chuyến đi.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước Nam Á nên cho phép các trường học mở cửa trở lại hoàn toàn để hơn 400 triệu trẻ em không tiếp tục bị gián đoạn học tập. Báo cáo cũng trích dẫn một nghiên cứu ở Ấn Độ, trong đó cho thấy tỷ lệ trẻ em lớp 3 có thể đọc văn bản ở trình độ lớp 1 đã giảm từ khoảng 42% vào năm 2018 xuống còn chỉ 24% vào năm 2020. Việc nghỉ học cũng khiến cho học sinh đối mặt với áp lực xã hội, sức khỏe tâm thần kém và có nguy cơ cao bị bạo hành. Trẻ em gái có nguy cơ cao phải kết hôn sớm.
Chính phủ Mỹ có kế hoạch chấm dứt việc mua xe chạy bằng khí đốt vào năm 2035. Đây là một trong những nỗ lực nhằm giảm lượng khí thải và thúc đẩy sử dụng ô tô điện theo một sắc lệnh hành pháp mới được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký. Với kế hoạch này, đến năm 2030, hoạt động công vụ của chính phủ Liên bang Mỹ sẽ có thể giảm 65% lượng khí thải. Chính phủ Mỹ hiện sở hữu hơn 650.000 xe công vụ và mua mới khoảng 50.000 xe mỗi năm. Sắc lệnh của Tổng thống Biden đặt mục tiêu đến năm 2027, toàn bộ đội xe ô tô công vụ hạng nhẹ là xe không phát thải.
Cơ quan chức năng Indonesia đang cử một nhóm các nhà nghiên cứu đến núi lửa Semeru nhằm xác định các khu vực quá nguy hiểm để cư dân sinh sống. Động thái trên diễn ra sau khi Semeru, núi lửa cao nhất của đảo Java tại Indonesia, phun trào vào ngày 4 tháng 12, khiến hàng chục người thiệt mạng. Sau khi vụ núi lửa phun trào thảm họa nói trên xảy ra, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về tính hiệu quả của hệ thống cảnh báo thiên tai ở nước này và liệu có nên di rời cư dân ở một số ngôi làng tại đây hay không.
Có ít nhất 49 người đã thiệt mạng trong vụ lật xe tải ở bang Chiapas, miền Nam Mexico, xảy ra vào hôm qua theo giờ địa phương. Hầu hết các nạn nhân là người di cư từ các quốc gia Trung Mỹ. Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Mexico cho biết một chiếc xe tải thùng chở người đã bị lật khi đâm vào tường chắn ở một khúc cua nguy hiểm trên đường cao tốc ở ngoại ô của thành phố Tuzla, Gutierrez, bang Chiapas, Đông Nam Mexico. Có vẻ tài xế khi đó đang tăng tốc và bị mất lái. Ngoài 49 nạn nhân thiệt mạng, còn có 37 người khác bị thương.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu. Thưa quý vị và các bạn, chợ dã chiến, chợ lưu động là mô hình không còn xa lạ với người dân thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, thành phố có thêm chợ dã chiến có trợ giá, hỗ trợ giá đến 40-50% so với ngoài thị trường.
Sau một thời gian hoạt động, loại hình chợ này đã thu hút người dân từ khắp các quận huyện đến mua sắm. Mời quý thính giả đến với ghi nhận của Radio Nhân dân.
Nghe tin trên địa bàn có chợ trợ giá, bà Âu Thúy Hà, sống quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, liền tìm đến. Dù chưa đầy 20 gian, song chợ đầy đủ các mặt hàng thực phẩm, từ các loại thịt tươi sống tới thủy hải sản, trái cây, rau củ. Hàng bán tại chợ đều có giá thấp hơn nhiều ngoài thị trường, nhất là cá tươi. Có mặt hàng giá chỉ bằng phân nửa thị trường. Bà Hà vui mừng chia sẻ.
Mùa dịch này thì giờ mình mua được những cái giá tốt thì cũng tốt cho gia đình thôi. Nó giúp đỡ cho mình một phần tiết kiệm nữa. Giá tốt hơn giá bên ngoài khoảng tầm khoảng 20%, 30%.
Chợ trợ giá do Ủy ban Nhân dân quận 5, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, đặt tại khu đất trống cạnh trung tâm văn hóa quận trên đường Trần Hưng Đạo. Không gian chợ, việc bố trí quầy sạp bảo đảm quy định phòng chống dịch. Mức giá rẻ nhờ hàng hóa từ các doanh nghiệp đăng ký bán hàng được mua tận gốc hoặc hàng chính doanh nghiệp sản xuất tự phân phối hỗ trợ người dân, không qua khâu trung gian. Mặc dù giá rẻ, nhưng chợ vẫn đặt phương châm lấy chất lượng làm thương hiệu, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Trần Huy Cường, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Kinh tế và Cung ứng Lao động quận 5 cho biết.
Thu nhập của người dân hiện nay qua cái dịch thì cũng còn rất là nhiều khó khăn. Không phải người dân nào cũng có thể là mua sắm được các lương thực thực phẩm thiết yếu mỗi ngày với cái giá bình thường như ngoài thị trường được.
Trước mắt, mô hình chợ dã chiến giá rẻ được quận 5 duy trì đến hết năm 2021, đồng thời mở rộng quy mô, tăng thêm hàng hóa để giúp bà con lao động có điều kiện mua sắm thực phẩm với mức giá vừa túi tiền.
Phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các bản tin tiếp theo.